This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đất lề quê thói. Hòa Tĩnh Thanh Hùng xin được chào quý vị đến với chương trình Đất lề quê thói. Và thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, anh em chúng tôi lại mời quý vị cùng trở về với cuốn sách được mang tên Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh. Xin được mời quý vị cùng theo dõi sau đây. Và thưa quý vị, trong lần trước thì chúng tôi cũng đã đề cập đến về cái bữa ăn, cách ăn hay hoặc là những cái sản phẩm về ăn. Ngày hôm nay thì chúng tôi lại nói tiếp trong cái vấn đề ăn uống của người Việt Nam xưa. Thì thưa quý vị, tiếp theo chúng tôi xin được nói đến về những cái thức ăn phụ, gạo và cá. Gạo và cá đó là hai cái thức ăn chính của dân Việt Nam ta ngày xa xưa. Nhưng mà ngoài hai cái thức ăn chính đó thì ta còn ăn nhiều thức ăn khác. Thực vật có, động vật có, mà khoáng vật cũng có, thưa quý vị. Chúng tôi xin được nói về cái thực vật trước. Về thực vật thì ta phải kể các loại hoa màu phụ của nhà nông, thí dụ như là ngô, khoai, đậu, sắn, khoai mì, vân vân, thưa quý vị, các loại rau cỏ và các loại trái cây. Nói về hoa màu phụ thì những cái loại hoa màu phụ hay hoặc là được ăn nguyên chất hay hoặc là nấu nướng lẫn với lại các thức ăn khác. Ăn nguyên chất, các loại hoa màu này thường ăn luộc, thí dụ như là bắp, tức là ngô, thưa quý vị. Ngô, khoai lang, khoai sọ, sắn tức là khoai mì đó, hay hoặc là lạc tức là đậu phụng, ăn nướng hay hoặc là rang thì gồm có ngò, lạc, khoai lang, hay hoặc là xay thành bột làm bánh thì cũng có, chúng tôi thấy có bột ngô, bột khoai lang, bột sắn, vân vân. Ăn nguyên chất thì người ta ăn thay cơm. Những cái năm mất mùa đói kém, ăn ngô, ăn khoai, ăn sắn thay cơm là cái chuyện rất là thường ở Việt Nam ngày xa xưa. Giá cả của các loại hoa màu phụ này thường rẻ hơn giá gạo rất là nhiều. Những gia đình nghèo thì thường thì người ta ăn cơm độn, nghĩa là họ thổi cơm, họ nấu cơm với một thứ hoa màu phụ, thí dụ như là cơm trộn với ngô, cơm trộn với lại khoai lang, cơm với lại khoai sọ, cơm với lại sắn, vân 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 vân. Có nhiều vùng kém vì nhiều, nhất là ở miền Bắc và phía Bắc và miền Trung, dân quê toàn vùng trừ một vài gia đình giàu có. Một năm có đến 6-7 tháng phải ăn độn rồi, chỉ được ăn cơm nguyên vào cái vụ gặt. Đấy là không kể có những cái gia đình, có những cái thời gian ở trong năm chỉ ăn toàn là ngô, khoai hay hoặc là sắn thôi, thưa quý vị, của ngày xa xưa đó. Người ta cũng thổi cơm đậu với lại đậu xanh, đậu đen, đậu trắng. Nhưng mà thường thì cái giá đậu nó đắt hơn cái giá gạo, cho nên cơm đậu chỉ thổi để mà người ta gọi là ăn chơi thôi. Còn chúng ta nói về cái vừng, mè hay hoặc là kê, lạc, đậu vân vân thì thường được thổi làm với gạo nếp thành xôi và các thứ xôi. Thổi như vậy thì ăn nó ngon hơn xôi trắng rất là nhiều. Và đôi khi nấu xôi với các nông phẩm phụ này thì người ta cho thêm đường nữa, nhất là khi mà nấu với lại xôi vừng, xôi dừa hoặc là xôi gất. Đường mà làm đường nó sẽ làm nổi lên cái vị ngon của xôi và khiến cho xôi ngoài cái thơm của gạo nếp, cái bùi của các chất độn thì lại thêm cái ngọt của đường nữa, thưa quý vị. Người ta cũng dùng bột của các thứ nông phẩm này để mà làm bánh nguyên chất hay hoặc là bánh pha lẫn với những thứ khác như là bột ngô, quẩy bánh đúc ngô, bột khoai làm bánh khoai, bột sắn làm bánh sắn. Có khi thay vì dùng bột, làm bánh thì người ta lại dùng ngô, chỉ giả sơ thôi. Khoai và sắn thì sắc ra từng miếng, từng khoanh. Nhưng như vậy thì họ cũng làm bánh và có pha thêm một chút bột gạo nữa. Và cũng có một cái thứ bánh khi mà làm thì cần phải pha đường, như là bánh sắn, bánh đậu xanh hay hoặc là bánh hoàng thanh, vân vân thưa quý vị.
Thưa quý vị, tới cái phần rau, cũng là thực vật, các thứ rau chỉ dùng làm thức ăn, ăn lẫn với cơm, chứ không thể ăn thay cơm như các loại hoa màu phụ vừa nói trên. Rau trồng ở vườn, ở ao hoặc là ở ruộng. Trồng ở vườn thì gồm có rau cải, cải bắp, su hào, cải hoa, su su, hành hẹ, cà chua, mùng tơi, vân vân. Cũng phải kể cả cà rốt, một thứ rau mới đưa từ phương Tây từ gần 100 năm nay. Trồng ở ao thì có rau muống, rau cần, rau nhút, rau muống. Dạ vâng, rau muống là một thứ rau không rất là thông dụng suốt từ Bắc, Trung, Nam. Trước đây người Nam không ăn rau muống, nhưng gần đây cũng ăn nhiều như đồng bào hai xứ Bắc và Trung. Ở ruộng có rau lang, cà, mùng. Rau lang chính là lá của cây khoai lang. Còn mùng tức là dọc của cái thứ cây giống như cây khoai sọ. Rau ăn sống như là rau diếp, rau cải son, cải quăng, cà chua, xà lách, húng láng, vân vân. Ăn xào, ăn luộc hoặc là nấu canh như rau muống, rau cần, hành, su su, cải bắp, cà chua. Rau cũng được ăn muối, ta gọi là làm dưa. Dưa cải, dưa khoai, dưa giá. Cà cũng ăn muối, ngoài cách xào nấu. Ngoài các thứ rau trên, còn có những thứ rau hái ở các cây lớn hoặc cây leo. Đây chính là lá những cây này, như rau ngót, rau sắn, rau hoa lý. Cây hoa lý là một cây cảnh, nhưng người ta thường hái những cái nụ hoa và lá non để nấu canh. Người ta cũng hái những lá non của các cây bí, mướp cùng với các nụ hoa của những cây này dùng làm nấu canh hoặc là xào. Măng tre, nứa, giang cũng coi như là một thứ rau. Có thứ rau như húng láng, tía tô, lá xả, lá ngò, không dùng ăn riêng, nhưng để ăn như gia vị với các thức ăn khác. Ăn lòng lợn, phải có húng láng, nấu canh cá, giấm thì phải có lá ngò hoặc là tí tô thì nó mới ngon.
Kính thưa quý vị đang đến với chương trình Phong tục Việt Nam, một cuốn sách rất là hay của tác giả Toán Ánh, thưa quý vị. Vừa rồi đó là cái phần rau, tiếp theo chúng tôi sẽ được nói về cái trái cây. Nói về thực vật, trái cây chiếm một cái phần rất là quan trọng trong thức ăn của người Việt Nam của chúng ta, thưa quý vị. Có những cái trái cây dùng như là rau, xào, nấu, làm cái thức ăn để mà ăn cơm, như có bầu, bí, mướp, dưa gang, dưa chuột, vân vân. Có những cái trái cây chỉ dùng làm gia vị như là hạt, tiêu, ớt. Có trái thì có chất chua như là quả mượm, quả khế, quả chanh. Phần lớn thì những cái loại trái cây được để chín và dùng làm cái đồ ăn tráng miệng hay hoặc là họ ăn chơi ngày xa xưa. Trái cây ở nước ta có rất là nhiều và có những cái trái cây rất là quý như là xoài, măng cụt, nhãn, hồng đào, quất hồng, cam, quýt, chuối, mít, vải, đu đủ, chôm chôm, bưởi, vân vân, rất là nhiều, thưa quý vị, tùy từng địa phương và tùy theo cái mùa nữa, các thứ trái cây xuất hiện. Và mùa nào thì thức ấy, ta có thể tìm mua trái cây ở ngoài chợ hay hoặc là ở trong vườn. Dân Việt Nam ta có một cái tục gọi là cái tục thờ cúng. Thường mua trái cây về để mà cúng, ta gọi là cúng trước, ăn sau thưa quý vị. Trái cây chín thường được ăn nguyên như khi hái ở trên cây xuống, không bị chế hóa gì hết. Nhưng mà muốn để dành thì người ta thường làm các thứ như là, như quý vị biết, là các loại mứt, mứt bí, mứt hồng, mứt dừa, vân vân. trong vài chục năm gần đây thì người ta nhập cảng lối đóng hộp trái cây của cái người Âu Mỹ, và hiện nay trên thị trường có bán các hộp trái cây này nó giống cái dạng như vậy. Tới cái việc có những trái cây chín ra thì cái chất chua hay hoặc là chất chát, nhưng mà người ta đem muối hoặc là người ta tẩm đường để mà làm đồ ăn trong các bữa cơm, như trám, trám muối, trám ngâm, ngâm với lại nước mắm, hoặc là để ăn như là một cái thứ quà, như là trái mơ hay hoặc là trái mận, vân vân. Người dân Việt Nam thường dùng rất là nhiều những cái thực phẩm, nhất là rau. Đối với người nhà quê thì thịt cá không cần thiết lắm, bữa ăn chỉ có dĩa rau thôi, chén mắm cũng là đủ rồi. Nhà nghèo thì quanh năm chỉ ăn tương, cà, dưa, khoai, dưa cải, rau muống luộc, đậu kho, vân vân. Thưa quý vị, tương, khi mà nói đến tương, tương đó là một cái thứ gia vị dùng làm nước chấm hay hoặc là kho hay hoặc là nấu đồ ăn, cũng như là nó giống từ từ như nước mắm vậy đó. Thưa quý vị, tương làm bằng đậu, xôi nếp và muối. Có khi người ta làm tương thay cho xôi nếp nữa. Tương là một cái thứ nước chấm của những người ăn chay. Đậu phụ thì làm bằng đậu, xay ra thành bột rồi cán thành bánh. Tương và đậu phụ đều là những cái món ăn gốc ở đâu, ở đậu, thưa quý vị, tức là nghĩa là nó nghĩa là ở rau vậy đó. Nó cũng giống từ từ như vậy. Và đậu phụ kho tương ăn cũng rất là dễ ăn, và nhất là đậu phụ chiên nóng ăn chấm tương thì rất là ngon, thưa quý vị. Đó là cái phần Hoàng Tính gửi đến cho quý vị về những cái trái cây trong cái chương trình Đất Lệ Quê Thói ngày hôm nay, thưa quý vị.
Thưa quý vị, đến phần động vật, như trên đã trình bày, cá là món ăn chính thứ hai của ta sau gạo. Cá thuộc loại động vật ở dưới nước, ngoài cá, tôm, cua, ốc, lươn biển, hến, vân vân. Đã nói ở trên thì ta còn ăn thịt nhiều loại động vật khác, từ gia súc, giả thú đến chim muông. Gia súc thì gia súc ta gồm có như là trâu, bò, dê, lợn hay còn gọi là heo, mèo, chó. Ta ăn thịt tất cả các loại vật này, mỗi thứ nấu nướng một khác. Tất nhiên trong lịch sử ghi như vậy. Ngoài ra thì ta cũng ăn thịt thỏ và thịt cừu. Có thứ các gia súc vùng này ăn, vùng khác thì không ăn. Hoặc những người theo tôn giáo này, người theo tôn giáo khác lại không ăn. Trước đây thì đồng bào thị thành miền Nam không ăn như các cái loại thịt chó, thịt cầy. Nhưng ngày nay thì, dạ vâng, thì món này chắc cho phép Thanh Đùng mà cho qua. Làm thịt các gia súc thì người ta chọc tiết, và cái loại tiết này cũng được dùng làm thức ăn, hoặc xào, luộc đánh tiết. Đánh riêng về cái món thịt các gia súc có thứ ăn tái, nghĩa là chưa chín. Chưa chín hẳn như là thịt bê, thịt bò, thịt dê. Có thứ ăn chín qua các cái cách xào, nấu, luộc, rán. Rán tức là chiên, thưa quý vị. Hầm, vân vân. Lòng của các gia súc ta cũng thường dùng để không bỏ đi, như những người phương Tây. Lòng heo được ta đem đổ tiết vào với một ít các thứ thịt mỡ, biến thành món dồi, rất là ngon. Các bộ phận khác của gia súc như dạ dày, gan, lá lách ta đều ăn cả. Và khi chế hoa nấu nướng thì các cái món này đều có gia vị ngon đặc biệt của cái mỗi bộ phận.
Và thưa quý vị, xương, nói về xương thì xương của các gia súc thì ta cũng đem ninh để mà hầm, để mà lấy nước, thưa quý vị. Các hàng phở thường cho vào nước dùng rất là nhiều xương bò và xương heo để mà họ ninh, họ nấu lên như vậy, nấu nhừ như vậy. Cái chất của xương và tủy nó tiết ra thì cái nồi to của nước dùng lại càng thêm ngon ngọt hơn. Và thưa quý vị, ngày nay đụng chạm với người phương Tây thì thịt các loại gia súc ngoài cái cách nấu theo cái lối cổ truyền thì người ta còn nấu theo cái kiểu của phương Tây, tức là Tây phương. Nhưng mà dù sao thì cái số người nấu ăn theo cái lối Tây phương này chỉ ở một cái số ít ở ngoài thành thị, còn ở nhà quê thì người ta vẫn giữ một cái nền nếp cổ xưa trong cái cách ăn uống và trong cái cách nấu các đồ ăn. Thưa quý vị, chúng tôi xin được nói về thêm về dã thú. Dã thú là những cái con thú vật sống tự nhiên ở nơi đồng nội, ở rừng, như là hươu, nai, chồn, cáo, cày, thỏ rừng, lợn rừng, vân vân. Khác với lại gia súc được người nuôi nấng săn sóc ở trong nhà, nó khác hẳn. Thưa quý vị, người ta săn bắt dã thú để người ta lấy thịt, người ta làm thức ăn. Và đối với lại các dã thú lớn như là con cọp, con gấu thì ngoài cái thịt thì người ta còn lấy da để mà họ làm cái quần áo hoặc là họ làm cái đồ trang hoàng bày biện ở trong nhà. Thưa quý vị, còn xương thì xương của một vài giống dã thú như là xương hổ, xương khỉ thì được dùng để nấu cao mà người ta gọi là cao hổ cốt hay hoặc là cao khỉ. Sừng hươu nai thì dùng để nấu cao ban long. Thưa quý vị, mà muốn nấu cao thì xương dã thú được đem đi rửa sạch, rồi sau đó họ mới cưa ngắn và làm tách ra hết cái chất tủy ở bên trong của cái miếng xương đó, rồi họ mới cho vào nước nấu và chất xương này nó sẽ tan ra nước rồi mới dần dần nó đọng lại thành cao. Nấu cao hổ cốt thì người ta thường chọn từng cái bộ xương cọp nguyên con như vậy, và người ta cho rằng được nguyên cả một cái bộ xương như vậy thì cái chất cao này nó mới tốt. Và mỗi cái nồi cao này người ta thường dùng khoảng 2-3 bộ xương như vậy. Càng nhiều bộ xương thì cao lại càng có giá trị hơn. Thưa quý vị, ăn cao đó, cao này không phải là cao cái trái trầu cao như thưa quý vị, mà ăn cao cái loại mà cao hổ cốt, cao khỉ này, nó là để họ trị những cái bệnh đau xương, nhức cốt cùng với là nhiều bệnh khác như là thiếu sức lực, gầy còm, kém ăn. Đó, thịt của các dã thú săn bắn được người ta dùng để ăn tươi qua các món món nướng, món luộc, món xào, món nấu, món ninh, món hầm. Và những người dân chúng mà sống ở ven rừng thì nhiều khi họ săn được rất là nhiều những dã thú và ăn không hết thì lại chưa kịp bán thì thường họ lại phải phơi khô để mà họ ăn dần trong suốt năm. Thưa quý vị,
thưa quý vị, nói về các cái dã thú thì cũng xin nhắc qua một vài giống vật khác ta không nuôi ở trong nhà mà chúng cũng không đồng loại với loài thú có lông mao. Muốn nói đến tới các loài ếch nhái, đó là loài chảo chuột, rắn ta cũng thường dùng làm thức ăn. Thịt ếch ăn ngon như thịt gà, chảo chuột thường dùng để nấu cháo. Riêng về rắn thì đồng bào cũng ăn với các món băm viên, xào nấu. Đồng bào miền Tây Nam Việt rất khoái ăn thịt rắn. Có người cho rằng thịt rắn ăn rất bổ và khí hơi trong người hơi choáng váng thì chỉ cần ăn một bát cháo rắn hổ mang là thấy trở lại khỏe khoắn ngay. Ta lại ăn cả thịt dơi và thịt chuột. Thịt chuột thì thường người ta chỉ ăn thịt chuột đồng. Chúng ăn thóc, lúa, hoa, màu nên thịt chúng béo và ngon như thịt gà. Ở các đồng quê miền Bắc cũng như miền Nam, người ta thường bán thịt chuột làm lông sẵn, ướp lá chanh sẵn. Thịt dơi cũng thường gặp ở các chợ, nhất là về vùng Vĩnh Bình, Bến Tre. Kể ra thì còn nhiều các con thú khác khi bắt được, ta thường ăn thịt như ba ba, rùa, sam, v.v. Về chim muông, thì gồm tất cả các loại động vật có lông vũ ta nuôi ở trong nhà hoặc chúng sống tự do ở rừng rú và đồng nội.
Quý vị đang đến với chương trình Đất Đời Quê Thoại và chúng tôi xin được gửi đến cho quý vị cuốn sách được mang tên là Phong tục Việt Nam, tác giả là Toán Ánh, và chúng tôi sẽ được tiếp theo nói về cái nuôi vật nuôi ở trong nhà thì chúng tôi thấy có gà, có vịt, có con ngan, con ngỗng, chim câu, rồi gà tây vân vân. Còn cái loại mà giả cầm thì nhiều lắm, thưa quý vị, chim sẻ, cò, giang, xéo, cung cút, gà gò, gà rừng vân vân, kể ra không xuể hết. Thịt gà thì ăn rất là ngon, nhưng mà thường thì trừ những cái thị dân, ít khi người ta ăn thịt gà lắm, nhất là ở đồng quê. Chỉ trong những cái trường hợp như là giỗ Tết hay hoặc là khách khứa thì người ta mới giết thịt cái con gà thôi. Vịt, ngan, rồi ngỗng và chim câu, tức là chim bồ câu cũng vậy, thưa quý vị. Ăn thịt đến những cái con gia cầm này không phải là thường ngày, mà chỉ là những cái trường hợp hãn hữu mà thôi. Thực ra thì người nhà quê ít ăn thịt cầm thú lắm. Có người suốt năm chỉ những cái ngày tề tụ tế tụ ở nhà hay hoặc là những cái ngày mà việc làng ở đình thì mới được ăn thêm một chút thịt như vậy thôi. Con gà, con ngan, con vịt, con ngỗng thì người ta ăn, người ta luộc, người ta quay, rán, xào hay hoặc là nấu lẫn với rau cỏ thành ra một món canh, món hầm chẳng hạn, thưa quý vị. Trong những cái bữa ăn sang, người ta có cả những cái món vịt tần hay hoặc là gà tần, thưa quý vị. Tần, tần nghĩa là hầm kỹ cho nó thật là chín nhừ, nhưng mà để làm cái món tần thì cái con gà, con vịt này phải được mổ, moi, rồi bỏ ruột, gan ra và nhét thay vào bằng thịt nạc băm, hạt sen, ý dĩ và gạo nếp, cũng như là bánh mỡ, họ trộn đều thành một cái thứ nhân, nhét vào trong đó thì gọi là tần, thưa quý vị. Chim câu thì họ thường, tức là chim bồ câu, họ thường ăn quay, ăn hầm, hay hoặc là cũng có khi họ ăn tần như là con gà, con vịt. Các giả cầm săn bắn được thường được quay, được rán, được nấu, được nướng tùy theo con vật. Và trong hai cái chữ săn bắn ở đây gồm cả luôn cả đánh bẫy hay hoặc là bằng lưới hay hoặc là bằng nhựa, thưa quý vị. Và thưa quý vị, đến đây thì chúng tôi xin được tạm dừng cuốn sách Phong tục Việt Nam, tác giả của Toán Ánh lại, để hẹn gặp quý vị trong lần sau của chương trình Đất Lời Quê Thói. Chúng tôi sẽ trình bày tiếp cho quý vị rất là nhiều những cái điều mà chúng ta sẽ học hỏi lại trong cái phong tục tập quán của người Việt Nam của chúng ta, của ngày xa xưa đó nhé, thưa quý vị. Thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị có được một ngày vui, bình an bên bạn bè, người thân, công việc của mình. Hẹn gặp lần sau. Thank you.